爱，黑面的门。
追飞赶全千山红梅，包公所对所累，仍待叫来。
洒醉黑月长边风哎，恨寒遥边如头。
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 6 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 4 tháng 7 năm 2014, cũng là ngày mừng lễ độc lập Hoa Kỳ. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày lễ độc lập mà lại là cái ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Hôm nay trời có vẻ sẽ là những cái ngày cuối cùng có mưa, sau đó thì nguyên một tuần sẽ không có một giọt nào ở khu vực Dallas Fort Worth này. Nhiệt độ hôm nay lên cao nhất là 93, thấp nhất là 72, nhưng mà vào ngày mai là ngày thứ bảy thì bắt đầu khô ráo mãi cho tới ngày thứ ba, không có một giọt mưa và bắt đầu rất là nóng. Tại khu vực Dallas Fort Worth, tất cả những cái ngày sắp tới đây, ngày nào cũng thế, nhiệt độ có lúc lên tới 96 nhưng chưa có lên tới được 100 độ, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như là chào anh Quang Hưng cùng chú Huy Cường. Hiện tại thì trời bên ngoài của Houston khá là âm u, với nhiệt độ bên ngoài là 74 độ, hôm nay lên cao nhất chỉ có 91 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 72 độ, và hôm nay cơ hội mưa lên đến 40%, và cơ hội mưa sang đến buổi tối là giảm xuống là khoảng 20%, và sang đến ngày mai thì nhiệt độ thay đổi có chút ít và sẽ có cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Sang đến ngày Chủ nhật thì cũng sẽ có mưa, nhưng nhiệt độ chỉ thay đổi khoảng từ cao nhất là 91 và xuống thấp nhất vào ban đêm là khoảng 75 độ. Và đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston hôm nay cũng như những ngày tiếp theo. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên từ Bộ Lao động Chính phủ Liên bang cho biết số lượng người có công việc mới trong tháng 6 này là 288.000. Và số lượng người thất nghiệp đã giảm xuống chỉ còn có 6.1%, đây là con số thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2008. Ngày hôm nay thì có 9.000 người sẽ được tuyên thệ vào quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng mà họ phải trả những giá cao cho cái thủ tục này, bây giờ đã lên đến gần 700 Mỹ Kim. Những nhóm chống đối luật bảo vệ người đồng tính của thành phố Houston đã kiếm được hơn 50.000 chữ ký để yêu cầu bỏ luật này, và như vậy thì có thể sẽ được đưa ra để bầu vào cuối năm nay. Và ngày hôm qua trong cuộc điều trần trước Quốc hội Liên bang thì thống đốc tiểu bang Texas ông Rick Perry đã đòi chính phủ liên bang phải trả 500 triệu cho tiểu bang để bù cho những chi phí về vấn đề an ninh biên giới mà tiểu bang Texas đã phải chi ra bởi vì chính sách di trú lỏng lẻo của đảng Dân Chủ. Chính quyền tiểu bang Texas dự định sẽ đặt những kẻ tấn công tình dục vào nhà tù của tiểu bang, kể cả tại thành phố Houston. Và cuối cùng là tin bão Arthur đã đánh vào bờ biển phía bắc của Carolina và hàng ngàn du khách đã phải di tản cách đây mấy ngày. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, ngày hôm qua thì buổi tối đã có một cuộc bắn pháo bông tại thành phố Addison. Đây là một trong những cái buổi bắn pháo bông mừng lễ độc lập thường niên tại khu vực Capitol Hill. Thành ra là tờ Dallas đăng một cái tấm hình về cái cảnh bắn pháo bông rất là đẹp. Và ngày hôm nay chính thức là cái ngày lễ độc lập thứ 238. Lễ độc lập đầu tiên được chính thức công nhận là ngày 4 tháng 7 năm 1776. Thưa quý vị, về vấn đề tăng trưởng công ăn việc làm trong cái tháng 6 vừa rồi được xem là nửa năm tốt nhất kể từ năm 1999, đặc biệt là cổ phiếu của các công ty về Blue Chip đã vượt lên ở cái mức rất cao, cao đến kỷ lục, và dẫn đến cái nhà phân tích cho rằng là nền kinh tế đang ở cái tốc độ khá mạnh. Cảnh sát thành phố Dallas đã chấm dứt về cái cuộc điều tra hiếp dâm bởi ông thẩm phán Colocote, và họ kết luận rằng thiếu hẳn các vấn đề về nhất là bằng chứng hoặc là các chứng tích. Thưa quý vị, là cái sự khác biệt giữa thượng nghị sĩ John Cornyn và đối thủ của ông là ông David Alamir, nó vượt quá qua cái hai cái chữ Cộng hòa hoặc là Dân chủ. Ông thượng nghị sĩ hiện nay là một trong những cái khuôn mặt lâu năm được rất nhiều người ủng hộ, nhất là về vấn đề tiền bạc. Và cuối cùng thì thẩm phán quận Dallas là ông Clay Jenkins đã chỉ định ba khu vực là cái nơi sẽ tạm lưu trữ, tạm là những cái nhà tạm thời cho 2.000 trẻ em di dân sẽ đến trong tháng này. Và phản ứng của người dân cũng có nhiều người không có hài lòng, nhưng cũng có rất là nhiều người đã ủng hộ về cái quyết định trên. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc tiểu bang Texas có thể sẽ cấm cho việc di chuyển của các tội phạm tình dục. Các viên chức của tiểu bang Texas đang xem xét di dời hàng chục tội phạm tình dục của tiểu bang, bao gồm cả một số tù nhân tại nhà tù Keegan thuộc khu vực downtown Houston. Ngoài ra, cơ quan công lực vào ngày hôm qua thứ Năm cho biết một số người phạm tội có nguy cơ cao được giám sát bởi một văn phòng ít người biết đến là văn phòng về quản lý những người tội phạm về bạo lực cũng như là tình dục. Những người phạm tội một lần nữa có thể sẽ được giam giữ trong nhà của họ trong tương lai với những thiết bị theo dõi được giám sát bởi những vệ tinh và thiết bị này được buộc vào cổ chân của những tù nhân. Và sự việc được công bố vào ngày hôm qua sau khi agency của tiểu bang là công ty Avalon Correctional Services. Đây là một công ty có trụ sở tại Oklahoma City. Và công ty này đã tuyên bố rằng có thể sẽ chấm dứt hợp đồng sau khi yêu cầu về việc chi nhiều tiền hơn nữa của họ đã không được tiểu bang thực hiện. Và việc này có thể sẽ ảnh hưởng đến việc giam giữ của khoảng hơn 60 tù nhân phạm tội có nguy cơ cao. Và chương trình sẽ có hiệu lực vào ngày 28 tháng 7. Thượng nghị sĩ John Whitmire của Chủ tịch Ủy ban Hạ viện của Ủy ban Tư pháp Hình sự của Thượng viện và các viên chức khác của tiểu bang đã khẳng định rằng có thể sẽ quay trở lại với chương trình giữ những tù nhân này tại nhà và so sánh những yêu cầu về việc chi nhiều tiền hơn là một yêu cầu tống tiền và cảnh báo rằng tiểu bang có thể sẽ giữ lại những cái quyết định về việc cho giám sát của công ty Avalon đối với những tù nhân thông thường. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin cho biết là ngày hôm nay thì có khoảng 9.000 người trên toàn quốc Hoa Kỳ sẽ được tuyên thệ để nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Và tổng số của những người đã nhập quốc tịch vào năm ngoái lên đến 780.000 người. Và đó cũng là những giấc mơ của rất là nhiều người đã tới đến Hoa Kỳ và chọn Hoa Kỳ làm quê hương thứ hai. Tuy nhiên, theo các chuyên viên về vấn đề di trú cho biết rằng vẫn còn khoảng 40% của những người đã có thẻ xanh, tức là thẻ thường trú, vẫn không có muốn hoặc là không có được cơ hội để mà xin vào quốc tịch Hoa Kỳ, nhất là những người gốc Mễ Tây Cơ. Họ chiếm khoảng 1/3 của tổng số trên 12 triệu rưỡi những người có thẻ xanh, là những sắc dân ít cơ hội để trở thành công dân Hoa Kỳ, bởi vì họ thứ nhất cho rằng cái giá để mà nộp đơn vào bây giờ quá mắc, lên đến gần 680 Mỹ Kim cho một người, và nếu mà một gia đình có độ khoảng 4 người trở lên thì dĩ nhiên con số này sẽ lên đến hàng ngàn Mỹ Kim mà họ không bao giờ có thể có được. Và một trở ngại khác nữa là về vấn đề sinh ngữ. Nhiều người cho rằng những bài thi nhập quốc tịch rất là khó và họ không phải là người đẻ ra đã biết nói tiếng Anh, do đó họ phải đi học rất là lâu để mà có thể qua được mấy bài thi này. Nhưng mà Anh ngữ vẫn là một trở ngại chính. Nhiều người cũng chính vì lý do này mà không bao giờ họ nghĩ đến chuyện di nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ. Và do đó có một tổ chức do công ty Carnegie ở New York đã đưa ra một chương trình với ngân sách là 20 triệu Mỹ Kim trên toàn quốc để giúp cho tất cả những ai muốn gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ thì có thể có cơ hội, chẳng hạn như giúp đỡ họ đi học những chương trình quốc tịch bằng tiếng Anh một cách dễ dàng hơn, giúp đỡ họ có phương tiện để có thể kiếm được những món lợi tức hoặc là vay tiền nhỏ nhỏ để mà có thể nộp đơn xin gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vấn đề nhập quốc tịch theo bài báo này cho biết là vẫn còn là một vấn đề rất là phức tạp. Có nhiều người họ ở đây đã lâu nhưng mà họ không có muốn gia nhập quốc tịch, chẳng hạn như là những người Dominican. Trong khi đó, Haiti là quốc gia sát lách với lại Dominican thì những người Haiti ai cũng muốn gia nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ. Nhưng còn những người ở Âu Châu, chẳng hạn như một gia đình người Anh, họ đã ở đây rất lâu có thẻ xanh nhưng mà họ không có muốn vào quốc tịch. Nhưng mà tới bây giờ đã về hưu và gia đình này muốn về bên Pháp để ở nguyên mùa hè thì lại không được, bởi vì nếu đi như vậy thì lại quá đi cái thời hạn cho phép của những người có thẻ xanh. Và đó cũng là một trong những cái sự phức tạp của luật lệ Hoa Kỳ. Mà ngày hôm nay nếu chúng ta nộp đơn gia nhập quốc tịch thì phải điền tất cả là 21 tờ giấy, đó cũng là một vấn đề rất là khó khăn cho những người nào không biết tiếng Anh. Trở lại với Quân.
Đúng như vậy, và ngày hôm nay thì tờ Dallas cũng đăng tấm hình khoảng chừng hơn 150 di dân đã tuyên thệ nhậm chức tại một tòa án ở thành phố Dallas. Thưa quý vị thính giả, một bản tin khác cho hay cũng có liên quan về trẻ em di dân. Thì thẩm phán quận Dallas là ông Clay Jenkins đã chỉ định ít nhất là 3 khu vực tạm thời sẽ là cái nơi tạm trú cho khoảng 2.000 di dân trẻ em sẽ đến đây vào tháng này. Với cái việc này thì phản ứng của người dân cũng có người cảm thấy không hài lòng, nhưng cũng có người đã ủng hộ về cái ý tưởng trên. Ba cái khu vực này bao gồm có trường trung học Holy Middle School tại khu vực Redbird. Trường khu vực thứ hai là một cái tòa nhà cũng của trường học ở thành phố Grand Prairie. Và khu vực thứ ba là một nhà kho của Bệnh viện Parkland Memorial Hospital. Theo như là ông thẩm phán Jenkins, ông cho hay là ông hy vọng cái thỏa thuận này đối với lại cộng đồng sẽ được tiến hành tiếp tục. Và cộng đồng cũng cảm thấy là cần phải giúp đỡ trẻ em này. Tại miền Bắc Texas thì theo ông là ông cho biết dân chúng ở đây không có muốn bỏ quên tất cả trẻ em nào. Ông đã nói như vậy trong một cuộc họp báo vào trưa ngày hôm qua thứ năm. Tiểu bang Texas là một cái nơi được xem là cái khu vực chính để có ít nhất là 50.000 trẻ em đã nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Đa số các em không có người lớn đi kèm hoặc là không có cha mẹ và đến từ các quốc gia vùng Trung Mỹ. Và hôm thứ Bảy vừa rồi, trong một bài nói chuyện trước Đại hội Đảng Dân Chủ của tiểu bang Texas, thì ông Jenkins đã công bố về cái ý tưởng này là sẽ đưa khoảng 2.000 trẻ em không có thân nhân đến các trại tạm trú của quận Dallas. Và họ sẽ, các em này sẽ được tạm trú cho tới khi nào được trả về cho thân nhân tại Hoa Kỳ, hoặc là có thể đưa vào những cái trại tạm trú khác cho tới khi nào cái tình trạng di trú của các em được cứu xét. Về cái việc tuyên bố này thì cũng nảy sinh ra một số các vấn đề, cũng khá đông những người ủng hộ, nhưng mà cũng có một số những người thuộc Đảng Cộng Hòa thì họ cho rằng là ông Jenkins đã lợi dụng cái tình trạng này để mà có thể lợi dụng cho cái vấn đề bầu cử sắp tới đây. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng. Và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng để chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và anh Quang Hưng ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 4 tháng 7 năm 2014, nhằm vào ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Tức là ngày mùng 8 tháng 6 năm Giáp Ngọ, chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đầu báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào bình minh, nhật báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, câu chuyện tâm linh vào lúc 10 giờ. Chương trình công dân Việt Mỹ vào lúc 11 giờ, 12 giờ là phần bình luận và tin tức. Sau đó 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn, 4 giờ mời quý vị nghe phần ý nghĩa ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, 5 giờ là phần tin tức nữ kết Houston, sau đó là nhịp cầu thân yêu và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi để nghe lại các chương trình chúng tôi có lưu trữ trên đây, hoặc là nghe trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày ở địa chỉ saigondallasradio.com. Và đặc biệt là chúng tôi có, quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại ở bất cứ nơi đâu, ở bất cứ lúc nào. Quý vị có thể gọi số 213-493-0188. Thưa quý vị, về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay là ngày lễ độc lập, cho nên là đa số mọi người đều nghỉ ở nhà, công xưởng đều đóng cửa, đặc biệt là những dịch vụ về của chính phủ đều đóng cửa hết, cho nên là đường phố rất là trống trải, không có nạn kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ. Mời quý vị trở lại vào lúc 7 giờ rưỡi, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tin chào bình minh buổi sáng.